This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao, văn phòng luật sư Cao Associates ở Garland cũng như tại Renfrew Arlington. Và đặc biệt ngày hôm nay vẫn phần nói chuyện với luật sư Michael Cao và người phụ trách chương trình là anh Bảo Hiển. Vì tấn xin được kính chào luật sư Michael Cao cũng như anh Bảo Hiển ạ.
Dạ vâng, trước hết thì Bưu Hiển xin gửi lời chào anh Việt Tấn ở khu ở Garland, vùng Dallas. Bưu Hiển đang ngồi ở phòng VM của đài ở vùng Asia, ở vùng Grand Prix, tức là Asia Times Square. Cho nên ngày hôm nay không được diễn kiến và gặp để bắt tay người đẹp trai của đài, đó là anh Việt Tấn. Xin gửi lời chào tất cả quý khán giả đang nghe đài. Mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa xin Michael thứ nhất xin chào, rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Southern Dallas. Chào anh Việt Tấn và chào anh Bưu Hiển.
Dạ vâng. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi đã trở lại với chương trình như thường, và tuần rồi thì chúng tôi có nói là trong tuần này, hôm nay đó thì Bảo Hiển cùng với luật sư Michael Cao sẽ phần đầu của chương trình sẽ ngắn gọn trong vài phút thôi để gửi đến những cái thông tin mới nhất về EB-5 visa. Đó là cái visa đầu tư, thưa quý thính giả. Như quý vị cũng đã biết là trong một vài tuần trước thì kể cả Bảo Hiển và luật sư Michael Cao đều vắng mặt trên đài, bởi vì chúng tôi đã đi về Việt Nam để tổ chức một cái buổi hội thảo về visa đầu tư. Thưa quý vị, nói một buổi hội thảo cho lớn, thực sự đây là một cái buổi gặp gỡ những người khách hàng, thì đúng hơn một cái phòng rất là nhỏ mà chúng tôi gặp gỡ. Tại vì như quý vị cũng đã biết rồi đó, EB-5 visa hay là gọi là visa đầu tư là một dạng visa khá là phức tạp, mà đa số những người khách hàng đều là đang ở tại Việt Nam. Dạ, cho nên là thưa quý vị, khi họ ở tại Việt Nam thì họ sẽ không gặp được chúng tôi, và họ sẽ rất là khó để gặp gỡ đến chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi về đến tận Việt Nam để chúng tôi gặp gỡ tất cả những người khách hàng này, để chúng tôi giải thích về những cái trường hợp EB-5 visa, những cái visa đầu tư v.v. Thì trong cái chuyến vừa rồi thì luật sư, kể cả luật sư Michael Cao và Bình cũng có mặt một cái chương trình, một cái buổi gặp gỡ cũng trong vòng có 20 người. Chúng tôi rất là giới hạn số người tham dự. Và hôm đó thì rất là vui, tôi đã giải thích được rất là nhiều điều. Thì có một vài cái điều mà Bình chia sẻ ngay và luật sư Michael Cao chút xíu thì luật sư Michael Cao sẽ thêm. Nhưng thưa quý vị, có một vài cái này Bình thấy ngay là hiện tại bây giờ với cái tình hình đang khá phức tạp ở tại Việt Nam, thì chương trình của chúng tôi tự nhiên và rất là may mắn trở thành một nơi để một số quý vị thính giả ở Việt Nam, một số quý vị khách hàng, bà con thân nhân của mình ở tại Việt Nam thì lại có muốn cái hướng là có thể mở thêm một cái hướng, đó là có thể đầu tư bên Mỹ để mà có thể di dân qua Mỹ. Làm visa đầu tư thì cái chương trình đó như quý vị đã biết rồi, nó đơn giản là nếu mà có tiền đầu tư bên Mỹ này thì không cần ai bảo lãnh, không cần có thân nhân, không cần phải sắp hàng chờ gì cả. chờ 5-10 năm gì cả, mà cả gia đình, cha mẹ và những người con sẽ được qua Mỹ này định cư, có thẻ xanh và sau đó vô quốc tịch đàng hoàng, giống như tất cả những người khác. Chương trình nó không có thời gian chờ đợi, mà thời gian chờ đợi nó cũng rất là nhanh. Vì vậy mà nhiều người nghĩ ngay đến chương trình visa đầu tư này, nhưng mà thực sự thưa quý vị là không ai cũng có điều kiện này đâu. Bởi vì chương trình này chỉ dành cho một số lượng người nhất định mà thôi. Cho nên là sau khi chúng tôi giải thích xong thì rất nhiều quý thính giả cũng rất là, nhất là những người thân và những người mà từ thân nhân của quý vị từ bên Mỹ này nè, sau cái chương trình này nghe và giới thiệu chúng tôi đó, thì cũng đã rất là nói chuyện và cũng rất là muốn tham gia vào chương trình này. Đặc biệt là có những câu hỏi rất là hay mà thính giả Việt Nam hỏi thẳng chúng tôi, và họ sẽ rất thẳng thắn để hỏi. Thưa quý vị, một những điều họ hỏi thí dụ như là văn phòng luật của anh có bao giờ làm cho ai đậu được chưa? Có khách hàng nào đã đậu chưa? Khách hàng đã thành công hồ sơ chưa? Và kể cả những câu hỏi là quý vị đã nộp hồ sơ và có ai bị từ chối chưa? Thì đây là những câu hỏi rất là thiết thực. Và thưa quý vị, xin phép để mà cho buổi hiển của đại diện cho văn phòng luật sư để chia sẻ và chút xíu để khoe và cũng hãnh diện một chút xíu cho chúng tôi xin 10 giây thôi, là nói rằng là văn phòng luật sư Michael Cao là một văn phòng luật sư chuyên về di trú đầu tiên ở tiểu bang Texas về Việt Nam, và từ năm 2009 nó bắt đầu khởi động cái chương trình visa đầu tư này, và chúng tôi là văn phòng đầu tiên làm cho người Việt Nam đầu tiên ở vùng Dallas này đậu được cái thẻ xanh định cư. Và hiện tại bây giờ văn phòng của tôi cũng rất hãnh diện để khoe với quý vị rằng là chúng tôi chưa có hồ sơ nào bị từ chối, có nghĩa là 100% cơ hội đậu, thậm chí rằng là tiền luật sư phí chúng tôi cũng nhận trước, tới khi nào quý vị đậu rồi thì chúng tôi mới nhận. Đó là một vài cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ, bởi vì có rất nhiều, sau này thì cũng có rất nhiều những cái nơi mà, hoặc là những, ở dịch vụ Việt Nam lại mọc ra những cái tư vấn vân vân về vấn đề này. Nhưng mà thưa quý vị, nên nhớ là đây là một cái chương trình rất đặc biệt của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ phải duyệt hồ sơ này. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị là nếu không làm với chúng tôi, có thể tìm một những văn phòng luật sư nào khác chuyên về cái này để làm. Không nên đi những dịch vụ ở Việt Nam, rất là nguy hiểm. Cho nên là đó là những điều mà Bùi Hiển chia sẻ tất cả quý vị để mở đầu chương trình của ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao có thêm gì không ạ?
Dạ không, anh Bùi Hiển nói đầy đủ rồi.
Anh kỳ quá, anh cứ để tôi nói hết rồi cái anh kháng câu vậy. Lời quá. Anh Việt Tấn thấy không? Ngày có Bùi Hiển là luật sư Michael Cao lại kiệm lời, chỉ muốn trả lời khách hàng thính giả thôi, không có thêm ý kiến gì cả.
Dạ vâng.
Vâng, mời anh Việt Tấn.
Hôm trước thì Tấn thấy có mấy người bạn có hỏi số phone để nói về chương trình visa, mà không phải mấy người bạn bên Việt Nam, bên Việt Nam thì cũng có rồi, mà bên Hoa Kỳ thì Tấn cứ gửi số phone của văn phòng hay là số phone của luật sư Michael Cao thì họ có thể lấy cái hẹn cho họ thôi, không biết có ai gọi luật sư chưa.
Dạ cũng là có mấy người liên lạc với anh Việt Tấn, rất là cảm ơn anh.
Dạ vâng. Thì trong cái phần này thì Tấn không có biết giải thích mà cũng không biết gì, thành ra Tấn nói gọi thẳng luật sư lấy là cái hẹn thôi, chứ còn thực sự mà nói là Tấn không có rành về vấn đề này. Và trở lại với anh Bùi Hiển, mời anh Bùi Hiển trên đường dây lúc đó có quý khách đang chờ.
Dạ vâng, xin mời, chúng ta bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý thính giả gọi vào tham dự chương trình. Và thưa quý vị, số điện thoại trong đài vẫn là 817-899-4110, có phải Việt Tấn?
Dạ đúng vậy, 817-899-4110.
Mời quý thính giả cùng gọi vào tham dự chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao hay là Bửu Hiển, không phải chỉ về chương trình visa đầu tư không, bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, kể cả những câu hỏi về những cái cách thức phỏng vấn và cái phong cách của lãnh sự quán Mỹ làm việc tại thành phố Sài Gòn. Với cái kinh nghiệm gần 10 năm nay đi về Việt Nam, 1 năm 4 năm lần như Bửu Hiển, hy vọng Bửu Hiển sẽ chia sẻ những kinh nghiệm này cho quý vị, được hầu giúp cho người thân của quý vị tại Việt Nam phỏng vấn thành công tại lãnh sự quán Mỹ để qua ở Việt Nam, để qua Mỹ này định cư. Số điện thoại trong phòng VM một lần nữa là 817-899-4110. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại. Mời anh Việt Tấn.
Vâng, xin được chào quý khán giả đầu tiên.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin cho biết quý danh. Dạ, đúng rồi chú.
Dạ, tôi xin đăng đây.
Chú bật máy nhỏ giùm Việt Tấn nhé.
Dạ không, tôi sắp radio rồi.
Dạ vâng.
Có lẽ là anh Việt Tấn ơi, có lẽ là anh đang bắt điện thoại cho hai người cùng lúc đó. Chúng tôi đang nghe hai người nói chuyện cùng một lúc, anh Việt Tấn. Cho nên là anh coi lại máy nhá. Rồi bây giờ xin mời anh Việt Tấn tiếp tục.
Dạ vâng, chào chú, mời chú.
Dạ, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi ạ.
À vâng, tôi có bà Nhạc, bà 91 tuổi rồi. Mà năm 2007 bà có giấy bảo lãnh cho cô con gái của bà qua bên Mỹ. Nhưng mà không bao lâu sau đó thì ông cụ qua đời. Thành ra bà cụ nay đi nhà này mai đi nhà khác, thành ra cái giấy tờ của sở di trú có thể nó gửi về cho cụ mà cũng không biết. Bây giờ cụ có thể xin lại cái đó hay là cụ phải mở cái cao mới? Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là nếu mà mở ra cô account mới thì trong khoảng bao lâu thì cô sẽ được qua bên đây? Và câu hỏi cuối cùng là cái bảo trợ tài chính tại hiện thời bây giờ cô đang hưởng cái tiền trợ cấp chính phủ của ở housing.
Hello.
Hello chú. Hello anh luật sư.
Vâng. Dạ, nghe không? Chấm hết.
Dạ vâng.
Chưa?
Rồi mời luật sư Michael Cao trả lời ạ.
Dạ vâng, cái câu hỏi đầu tiên là nếu mà mình mất cái hóa đơn, miễn sao là mình có đầy đủ thông tin của người bảo lãnh và người được bảo lãnh, thì mình có thể là liên lạc với sở ý chủ điện cái đơn, cái đơn có thể đơn 824, cái đơn mà xin lại cái hóa đơn á, hoặc là mình sao cái FOIA, là cái nó gọi là cái Freedom of Information Act, thì rất có thể là mình sẽ lấy được lại cái hóa đơn cũ. Tại vì nếu mà mình bỏ cái thủ tục nó uổng lắm, từ năm 2007 tới giờ thì mất 7 năm thì rất là uổng. Mà hồ sơ mới thì được chứ không phải là không có được. Nhưng mà thứ nhất là bác rất là lớn tuổi rồi. Cái vấn đề mà mở hồ sơ mới mà phải mất thêm 7 năm, 10 năm. Cái câu trả lời mà câu hỏi thứ nhì là nếu mở hồ sơ mới thì bao nhiêu lâu thì cô con gái sẽ được qua. Thì là nếu mà không có gia đình thì cỡ 7-8 năm. Nếu mà có gia đình thì nó cỡ 11 năm. Nó hơi lâu chút xíu. Ăn thôi là cái người đứng ở bà lãnh là bác á, bác gái mà lớn tuổi đó là có quốc tịch hay không, mà nếu có quốc tịch thì nó cũng khá lâu á, từ 7-10 năm đâu đó. Ăn thôi là có gia đình hay không. Dạ
được, cùng câu hỏi cô và cuối cùng ạ.
Xin mời bác.
Có câu hỏi cuối cùng anh có nghe thôi không ạ? Câu hỏi hello.
Dạ vâng, bác xin mời bác ạ.
Cái câu hỏi cuối cùng đó là nếu mà bây giờ bà cụ xin bảo lãnh như vậy thì cái bảo trợ tài chính như thế nào tại cô đó là được
không? Dạ. Yeah. Cái vấn đề bảo trợ tài chính thì Michael khuyên là đừng có lo từ bây giờ. Là tại tới khúc cuối giai đoạn của cái hồ sơ, ví dụ như là 10 năm sau, ví dụ như 7-8 năm sau mà khi sắp đi phỏng vấn á, thì lúc đó mình mới lo tới, quan tâm tới cái phần mà bảo trợ tài chính. Nếu mà bác không có đi làm thì mình rất lúc nào cũng có thể là kiếm người đứng vô thay thế, là xin co-sign, là người gọi là người joint sponsor đó. Thì cái chuyện đó thì nó không có khó chú.
Vâng, giờ tôi cảm ơn rất nhiều. Anh chào anh Việt Tấn.
Xin chào chú.
Dạ.
Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Một quý vị nào có thắc mắc và tôi xin tiếp tục gọi vào. Vừa rồi trên đường dây cũng có một vài vị thính giả đang giữ đường dây và xin gọi trở lại tiếp tục. Trở lại với anh Vũ Hiển và luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, thưa tất cả quý vị, số điện thoại trong vòng game vẫn là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để cùng tham dự chương trình và đặt những câu hỏi. Và xin quý vị gọi vào nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe chúng tôi trên cái điện thoại của quý vị thì xin tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài, và lần lượt chúng tôi sẽ mời quý vị trên làn sóng. Và thưa quý vị, một lần nữa 817-899-4110. Những câu hỏi quý vị có thể đặt liên quan đến bất cứ những luật di trú và nhập tịch nào, hay là kể cả những vấn đề bảo lãnh người thân của quý vị tại Việt Nam, hay là cách thức phỏng vấn tại Việt Nam. Hy vọng là Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao chúng tôi có thể giúp được quý vị. Anh Việt Tấn, còn ai mới có gọi vào nữa không ạ?
Dạ vâng, xin chào vị khán giả tiếp theo. Xin bằng máy nhỏ là giùm chúng tôi. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, là tên Diễm á. Con chào chú Việt Tấn với lại chú Marco Cao. Tại con muốn hỏi là giấy tờ của bà ngoại con làm cho mẹ con á, thì làm từ năm 2008 rồi, với lại con còn hai đứa em nữa. Nhưng mà bây giờ một đứa là trên 21 tuổi rồi, một đứa thì mới có 19 tuổi thôi. Thì con không biết là lúc mà đi á, mẹ con đi á, thì hai đứa em có được đi theo hay không?
Ok, no. Cái câu hỏi là mẹ của Diễm có gia đình không, là có ba không, có chồng?
Dạ, ba mẹ con mới ly dị hồi năm ngoái rồi.
Ok, mà bà ngoại là có quốc tịch đúng không?
Dạ, bà ngoại có quốc tịch rồi.
Ok, thì nó là như vậy ha. Cái hồ sơ nộp 2008 là năm mấy approve?
Dạ, năm 2008, tháng mấy, gần cuối năm 2008.
Nhưng mà nộp là đầu 2008, cuối năm 2008 là được chính phủ đúng không? Được approve đúng không?
Dạ, con không biết, tại vì hồi đó giấy tờ làm á là để ở địa chỉ nhà bà ngoại, mà gửi giấy tờ về thì gửi về nhà bà ngoại, cho nên giấy tờ thì con chỉ lấy được một phần thôi, còn ba phần là bà ngoại, thì không biết bà ngoại ở đâu, bà ngoại cũng không nhớ luôn. Nhưng mà...
Ủa, nhưng mà... nhưng mà... Ok, nhưng mà bây giờ là hai đứa em gái của Diễm là nhiêu tuổi?
Dạ, thằng em trai thì 20, thằng em trai thì sinh năm 92, còn đứa em gái thì 95, thì một đứa chứ thì cũng khoảng 21, thì đứa,
yeah. đứa kia, 22.
Đứa 21, 22, yeah. 22, đứa kia thì là 19 rồi.
Dạ. Yeah. À, cái vấn đề mà cái hồ sơ này là nó sắp tới nha, là tại giờ bây giờ là F1, nhớ nha, nhớ là báo cho sở di trú biết là ba má mới ly dị để mình chuyển từ F3 qua F1, là tại nhiều khi
dạ
sở di trú người ta không biết. Ok,
dạ dạ con có
okay.
Viết tờ cho sở di trú nói là ba mẹ ly dị rồi, thì nó đã gửi viết tờ về ngược lại, nó nói là nó đã chuyển viết tờ của ông qua diện F1 rồi.
Okay.
Nhưng mà F1. Con không biết là tới lúc mà đi á, mẹ con đi á, thì em hai em con có đi được hay không á, để con biết đường con tính cho em của con á.
Đúng. À, hay F1 á, là bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2007. Của mình nộp á, là 2008, là chắc có 1 năm là thầy hồi nãy Diễm nói là nộp đầu 2008. Cái quan trọng á, là cái hồ sơ được approve lúc nào. À, nếu mà nó approve, ví dụ như năm 2011, 2012, 2013 gì đó, thì cái hồ sơ này hai đứa em rất có thể là sẽ được đi. À, tuy là hiện tại là một đứa là 21-22 tuổi, okay. À, ăn thua là cái ngày mà được approve thôi, mà nếu mà cái
dạ, nhưng
ngày
mà
approve
cái giấy mà nó gửi về nó approve cho mình là nó gửi về là nó approve phải chút.
Đúng rồi, cái ngày approve là hồi nào, cái notice date đó, là ngày không. Mấy tháng mấy năm mấy.
Con không biết nữa, tại con không có biết trong đống giấy tờ đó là giấy nào là giấy approve hết. Bây giờ nếu mà con muốn gọi lên con hỏi thì được không chú? Con gọi con hỏi là nó có approve chưa, rồi approve ngày mấy, nó có trả lời không chú?
Ủa, mình có thể check ở trên mạng nữa. Mình có thể lên trang mạng của sở di trú USCIS.gov. Mình có thể đánh cái số receipt, số quá đơn nhiều.
Chỉ có mới là trên process thôi chưa qua cái bên approve.
Ủa, là hay giá, hoặc là gọi cái số 800 đó, gọi với sở di trú. Hỏi là cái hồ sơ này bao giờ được approve, ok? Thì ăn thua, nếu mà approve mà cái thời gian chờ đợi như là cái ngày nộp cho tới ngày approve mà ngắn, ví dụ như 6 tháng, 1 năm á, thì đứa em lớn á, là bây giờ là 21-22 đó, rất có thể là không được đi nha. Nhưng mà nếu mà approve mà lâu dài, ví dụ như là nộp 2008 mà approve 2012-13 gì đó, 14 gì đó, thì là hai đứa em sẽ được đi hết. Tại vì cái hồ sơ này đúng ra còn có 5 năm mấy nữa là nó tới thôi.
Dạ.
Yeah.
Dạ rồi.
Anh thu lại ngày approve rồi, dạ.
Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều.
Ok, Nhi Diễm.
Dạ rồi, con chào chú Michael, chào chú Việt Sớm.
Rồi.
Xin chào quý vị tiếp theo, mình Bưu Hiển.
Dạ, chúng tôi xin mời thính giả đang chờ trên đường dây tiếp theo ạ. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời cô đặt câu hỏi đi.
À, dạ, chào luật sư. À, tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái giấy bảo lãnh của tôi, của chồng cho tôi thì nó đã approve rồi, nhưng mà hiện nay tôi vẫn đang đợi cái giấy để phỏng vấn xin thẻ xanh. Thì cái thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ nhận được cái giấy để phỏng vấn?
Ok, nhưng mà hỏi chị sơ sơ nha, là chồng ở bên Mỹ đúng không?
Dạ vâng ạ.
Chồng có quốc tịch?
Chồng quốc tịch ạ.
À, chị là đang ở Mỹ đúng không?
Chị đang, và vâng, tôi đang ở Mỹ ạ.
Ở Mỹ, nhưng mà qua thời gian gì, du lịch, du học?
Sang đây theo diện du lịch ạ.
Du lịch. Mà mở hồ sơ là từ ở bên Việt Nam hay là mới mở đây xuất hiện?
Mở ở bên này ạ.
Nghĩa là mới mở đây luôn đúng không? Là
mở từ hồi tháng 10 năm trước, năm 2013.
Nhưng mà chồng có quốc tịch hay là chồng thẻ xanh?
Chồng có quốc tịch ạ.
Từ hồi năm tháng 10 năm rồi đúng không?
Dạ vâng, tháng 10 năm 2013 thì nộp đơn, thì đến tháng 2 vừa rồi thì approve cái
I-130.
Dạ.
Ok, Michael khuyên đó nha chị, cái hồ sơ này á, ăn thua là mình thôi, nếu mình biết cách làm á, thì mình tự làm. Nhưng nếu mà không biết cách làm á, thì Michael khuyên kiếm một văn phòng luật sư đi, là tại vì cái hồ sơ này chị làm, ngay bước đầu là chị làm sai rồi đó. Ok, là tại vì một người có quốc tịch và lãnh cho vợ ở bên Mỹ, chị qua đây đi du lịch. Nếu mà nộp cái đơn I-130 là thường thường là nộp luôn cái đơn I-485 kèm theo, nó gọi là concurrent, nghĩa là nộp một lượt. Thì thường thường đó là cái đơn I-130 approve đó, là nhiều khi không có luôn, không cần luôn, là tại vì trong vòng 3-4 tháng đi phỏng vấn là chị đáng lẽ là đúng là chị có thể xanh luôn, bây giờ là chị có rồi. Dạ.
Dạ. Em đã nhận được cái số an sinh xã hội, cái work permit, nhưng mà vẫn chưa nhận được cái thư mời để đi phỏng vấn để lấy quyền.
Dạ, nhưng mà cái 485 của chị á là đó có nộp chung không?
Cái 485 thì mới nộp hồi đầu năm nay, tức là hồi tháng 2, 14 dạ. tháng 2 nộp.
Rồi. Dạ, yeah, cái hồ sơ này là tại vì bây giờ là nhiều khi cái I-130 nó một nơi, cái 485 một nơi đó. Hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ báo cho chị biết là phòng nhận ở bên Dallas. Ok. Tại vì nếu mà trong cái đơn I-130 mình nộp vô mình nói mà phòng vẫn ở Việt Nam á thì nó hơi rắc rối. Nhưng mà hiện tại là tại chị đã nộp cái 485 rồi là nó ok chị. Đáng lẽ theo đúng cái thủ tục mình không cần đợi cho cái 130 approve nha. Là thường thường là nộp cùng lượt đó. Nhưng mà hy vọng là không bao lâu nữa là nó sẽ kêu cho chị. Tại nộp tháng 2 thì hy vọng là cỡ 3-4 tháng mấy kỳ này ở bên Dallas nó hơi chậm á. Hơi chậm để kêu phỏng vấn vợ chồng á. Thì hy vọng không bao lâu nữa, 1 tháng, 2 tháng nữa là nó kêu phỏng vấn với chồng.
Em có thể làm cái info pass để vô, để em hỏi cái trường hợp hồ sơ của em có được không?
Chị có thể, nhưng mà em nghĩ là bây giờ chưa là đúng cái thời điểm. Là lý do là cái 485, cái thời gian giải quyết là dường như nó hơn 4 tháng á. À, nếu mà chị tới, người ta có thể nói là chị phải đợi thêm vài ba tháng nữa. Thì nó hết cái thời gian giải quyết cái hồ sơ 485 rồi, lúc đó chị phải vô info pass nói chuyện được.
Vậy. Cho con em hỏi câu hỏi thứ
hai. Cảm ơn chị em xin phép được ngắt lời chị nha. Em biết là chị còn rất nhiều câu hỏi, nhưng thưa chị còn rất nhiều quý tín giả đang chờ. Chúng tôi phải đành phải tạm dừng chị lại để nhận những đường dây điện thoại khác nữa đó thưa chị. Chị thông cảm giùm chúng em nhé. Còn rất nhiều tín giả đang gọi vào để chờ trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng. Chị có nghe không?
Dạ. Cho em hỏi câu hỏi thứ hai. Tức là
em muốn nói đó thưa chị. Dạ. Một lần nữa em muốn nhắn lại với chị đó là chúng em đành phải cắt lời của chị tại vì còn rất nhiều tín giả đang chờ trên đường dây. Cho nên là nhờ chị tiếp tục theo dõi chương trình, và nó cần gì thêm á, chị liên lạc với văn phòng của chúng em, rồi xong rồi lấy cái hẹn để gặp trực tiếp luật sư Michael Cao chị nhé.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị rất là nhiều, xin cáo lỗi với chị. Thưa tất cả quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas Radio trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao cùng với Bửu Hiển. Anh Việt Tấn đang giúp chúng tôi ngồi chỉnh máy ở tại phòng ghi âm của đài. Và thưa quý vị, số điện thoại trong phòng ghi âm ngay bây giờ vẫn là 817-899-4110. Bưu Hiển của luật sư Michael Cao và anh Việt Tấn, xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây.
Vừa rồi có hai vị đang chờ trên đường dây và đã xin gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110 và xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tôi.
Dạ, vâng.
Hello.
Dạ vâng, đúng chưa rồi. Mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, cho tôi hỏi luật sư Cao về vấn đề du học được không ạ?
Dạ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi đi ạ.
Tôi nói được chưa ạ?
Dạ, chị nói đi. Đặt câu hỏi, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, muốn làm hồ sơ cho một đứa cháu con đi học lớp 11 bên này thì văn phòng có thể giúp được không ạ?
Dạ, xin mời anh Bùi Hiện. Anh Bùi Hiện là tại văn phòng, là anh Bùi Hiện là làm rất là nhiều những hồ sơ du học sinh nha.
Dạ vâng. Thưa chị rằng là hoàn toàn được thưa chị. Vấn đề du học, trung học đó, thì điều đầu tiên của vấn đề trung học đó là phải tìm được một cái trường. Thì ở tại văn phòng luật sư của chúng tôi, luật sư Michael Cao cùng với Bưu Huyện đó, trước hết là chúng tôi phải tìm trường. Tại vì chị biết rồi là ở Mỹ này đó.
Dạ em không nghe được rõ hả?
Dạ. Chắc
dạ hồi nãy em có gọi về văn phòng anh á, mà nói là anh gọi lại mà em đợi 2 tiếng rồi không thì chút xíu xong. Cái này vì em hỏi nhiều câu hỏi lắm, sợ
dạ
cản trở của anh á. Chút xíu sau văn phòng anh hỏi lại rồi anh gọi cho em được không ạ?
Dạ được chị, chút xíu nữa có gì chị sẽ gọi lại nha.
Dạ, rồi cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi tham dự chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Mời thính giả kế tiếp đang chờ trên đường dây.
Dạ vâng, xin vị thính giả vừa rồi đã rời khỏi đường dây, xin gọi trở lại. Xin được chào thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, hello, chúng tôi đã nghe rồi đây. Hello.
Vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, mời anh ơi. Dạ em thì tên Hùng. Trời ơi em nghe mà người ta đang hỏi thì cứ giải thích giùm cho người ta đi. Mọi người nhiều khi mọi người cùng một câu chuyện đó anh, thì để người ta hiểu được chứ mà cắt điện thoại người ta thì thôi lên làm gì.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà thật sự anh cũng phải thông cảm một điều là chúng tôi đang có cả ngàn người nghe lần. Dạ vâng.
Em biết đó, nhiều khi nhiều người cùng một câu chuyện cái chị vừa rồi đó.
Dạ đúng rồi.
Thì
anh cứ tiếp tục nghe chương trình đi, sẽ có rất nhiều câu hỏi nó cùng trùng với nhau thôi anh. Nhưng nếu một câu chuyện mà cứ kéo dài gần cả nguyên chương trình thì có thể không nên. Dạ vâng, chúng em sẽ cố gắng lần sau nhé.
Dạ vâng, thưa quý vị, là vì chúng tôi cũng cần nhiều người gọi vào, và nếu quý vị một người mà dành một cái 4-5 câu hỏi thì mất chương trình gần hết, chỉ còn 3-4 người gọi thôi, thì quý vị cũng thông cảm điều này. Số trong văn phòng luật sư Michael Cao, 214-703-0 tại Garland, thì quý vị có thể gọi để mà tham khảo miễn phí. Vị Tấn có thể nhắc số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong phần giữa của chương trình một chút xíu, là 214-703-0903, và quý vị có thể gọi tham khảo miễn phí. Thành ra trong chương trình này, như anh Bảo Hiển vừa nói, là dành cho rất là nhiều người tham gia chương trình và có nhiều câu hỏi khác nhau, đôi khi cũng sẽ trùng với câu hỏi của quý vị, thành ra quý vị cũng thông cảm.
Vâng, sao đại vị Tấn, chúng ta tiếp tục mời khách thính giả kế tiếp để thính giả đang chờ. Dạ.
Dạ vâng, xin hai vị thính giả đang chờ trên đường dây gọi trở lại với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110, mà trở lại với anh Bảo Hiển cũng như luật sư Michael Cao trong khi chờ điện thoại của hai vị vừa rồi trở lại.
Nếu có thì mời anh Việt Tấn lên tiếng liền và chúng tôi sẽ bắt đường dây điện thoại của quý vị liền nhé. Thưa tất cả quý vị, vào trong cái chương trình như thế này đó thì quý vị cũng đã biết là rất nhiều người gọi, cho nên chúng tôi xin quý vị là khi gọi nhớ giới hạn 1-2 câu hỏi mà thôi. Và chúng tôi sẽ đến với quý vị mỗi tuần, mà tuần nào cũng sẽ đến với quý vị mỗi chiều thứ năm như thế này trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Và tôi xin quý vị được cắt lời anh Bảo Hiển, xin chào và giờ tiếp theo.
Hello.
Chào cô.
Dạ xin chào anh Việt Tấn với luật sư ạ. Cho tôi hỏi là vì anh em bảo lãnh á, tôi nộp đơn vào lúc tháng 12 F4 năm 2009 thì chừng khoảng bao lâu thì tới luật sư?
Dạ hello chị. Cái việc F4 nó hơi lâu, mà cô xin lỗi là bảo cho chị biết nha chị. Bây giờ người ta mới giải quyết tới tháng 12 2001.
Dạ.
Mà gần đây á, là nó cũng đi rất là chậm, 2-3 năm nay nó đi rất là chậm, nhiều khi một tháng đi được có 1 tuần 2 tuần à. Chị cố gắng bình tĩnh. Dạ.
Dạ, dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Tấn nhiều. Dạ.
Dạ, chị chị.
Dạ. Dạ vâng, xin chào. Bây giờ tiếp theo. Anh Nguyễn.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi. Đây mời quý vị lên tiếng. Dạ.
Dạ dạ, cho tôi hỏi thăm luật sư Cao chút ạ.
Xin mời chú.
Tôi có thể, tôi là người bác, tôi có thể bảo lãnh cho đứa cháu bên Việt Nam được không ạ?
Bác mà bảo lãnh cho cháu thì chỉ có cách đó là qua máy đi làm thủ tục du học sinh thôi, thôi chú ơi. Cái lý do là bác đó là bảo lãnh theo diện gia đình không có được, là chỉ có ba má, anh chị em và vợ chồng bảo lãnh nhau thì được thôi, còn cái vấn đề bác bảo lãnh cháu thì không có được, nếu mà bảo lãnh định cư thì bảo lãnh không được.
Hello,
dạ, tôi cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng chú.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, 817-899-4110 vẫn là số điện thoại trong phòng ghi âm. Anh Việt Tấn, chúng ta còn khán giả đang chờ không?
Xin mời Bảo Hiển, xin mời vị khán giả đang giữ đường dây gọi trở lại. Xin mời Bảo
Hiển. Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị, chương trình cũng đã sắp hết giờ rồi thưa quý vị. Và như quý vị nói biết là chương trình sẽ đến với quý vị mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 ngay game của đài Radio Sài Gòn Dallas. Từ 3:15 cho đến 4:00, xin quý vị cứ tiếp tục theo dõi chúng tôi và gọi vào để tham dự chương trình, để đặt câu hỏi. Và ở đây cũng là một cái diễn đàn để mà quý vị nhận được những thông tin mới nhất liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hay là những buổi phỏng vấn ở tại Việt Nam, ở lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ thì chắc là chúng ta không còn ai gọi vào nữa, không anh Việt Tấn?
Dạ vâng, xin được chào quý vị tiếp theo. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Anh Bảo Hiển.
Dạ vâng, dạ mời chị ạ.
Dạ tôi tên Ngọc, tôi ở Đà Lạt.
Dạ chị
ạ. Dạ, xin chào luật sư Michael, tôi có câu hỏi, tôi muốn hỏi là tôi ở cái diện ép thẻ xanh bảo lãnh cho con tôi hồi năm ngoái, là lúc bây giờ là hồi tháng 2 năm 2013, mà nó giống như là tới tháng 8 thì bắt đầu thêm gì đó. Bây giờ MVC á, coi giống như mọi giấy tờ là coi như là người ta gửi về cho tôi, xong hồi tháng 2 á, là coi như là tôi đã nộp giấy tờ cho tổng tiền 88 với 230 đồng. Rồi giấy tờ con tôi đã submit hồi tháng 5 vừa rồi á, tháng 5 2014. Vậy năm nay cháu là nó hơn 21 tuổi rồi. thì nó có vấn đề, nó sanh hồi nó sanh tháng 10 năm 92. Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư như vậy á, thì coi giống như nó có gửi mail cho NBC thì ở chỗ đó người ta nói nó là diện F2A, coi như bây giờ là chờ để phía bên lãnh sự quán người ta sẽ lên cho một cuộc phỏng vấn vậy đó, thì tôi không biết là có ngại về vấn đề tuổi tác của con tôi hay không.
Dạ vâng. À, chị, nó là như vậy ha, là cái hồ sơ này được approve hồi nào chị?
Nó được approve hồi tháng 10 tháng 11 gì đó. Lúc mà tôi đưa giấy tờ tôi nộp vô là hồi tháng 2 năm 2013.
Dạ vâng.
Tháng 10 năm 2000, đại khái là sau đó 6 tháng có dính như là nó được approve.
Dạ. Dạ. Cái điều quan trọng á là một cái diện F2A và 2B. Đôi khi là khi mà mở hồ sơ là F2A, tuy nhiên đó là khi mà cái hồ sơ đã nộp rồi thì bé đã quá 21 tuổi, thì mình vẫn sử dụng cái luật CSPN nha, là cái luật để bảo vệ đứa bé quá tuổi 21 tuổi. Thì hy vọng là khi mà tới lãnh sự như là hiện tại nè, mà nếu mà mình đã nộp cái đơn DS-260 và mình đã khóa lại cái tuổi rồi đó, có thể là tại bé bây giờ hiện tại là 21 tuổi 8 tháng đầu đó 7 tháng. Hy vọng là trong cái thời gian trước đó, khi cái hồ sơ mà nó current là hồi tháng 8 năm 2013 của năm rồi nha, là nó current đó, thì là hy vọng mình đã nộp cái đơn DS-260 lúc mà nó approve. Ok. Nếu mà mình đã nộp cái đó vô thì nó đã khóa cái tuổi lại. Tuy nhiên bây giờ là chắc là cô cũng biết là cái diện F2A nó đã định lại, nó đã chậm lại rất là nhiều. À, hiện tại là nó là tháng 5 2012. Okay. Là nghĩa là nó chậm lại rất là nhiều. Thì hy vọng là trong cái thời gian đó cô đã nộp vô cái đơn DS-260, mà nếu mà nộp vô thì nếu mà mai cô phải đoán là cái hồ sơ này nó đã khóa lại rồi, cái tuổi khóa lại dưới 21 và sẽ được đi, chứ không phải là đợi thêm 5 năm nữa. Là thời gian chờ đợi là tháng 2, 2013 mà nộp vô, mà approve là tháng 9, nghĩa là mình được 7 tháng. Đúng không cô? Cô biết là cái thời gian chờ đợi là 7 tháng đúng không? Thì hy vọng là mình đã khóa lại, và đường khi mà khóa lại thì không nhận là đánh tự. Thì cái tuổi nó sẽ dưới 21 mà mình được đi. Dạ.
Dạ. Con giống như là mới nộp cái đơn DS-260 hồi tháng 3, tháng 4 năm 2014 à.
Dạ, thì đó là nếu mà đọc cái thời điểm đó là chắc là khóa lại rồi. Là cái lý do là cách đây lâu lắm rồi. Tại vì nó bây giờ nó mới định lại là tháng rồi, là qua tới tháng này là F2A nó đổi thành tháng 5 2012 thôi. Nhưng mà trước đó là nếu vẫn nằm tháng 9 2013 mà của cô nộp là tháng 2 2013 là nó đã tới lâu lắm rồi, rất là lâu. Miễn sao là mình nộp cái đơn DS-260 vô là nó sẽ khóa cái tuổi lại. Cái tuy là bé đã hơn 21 tuổi, tại vì mình trừ lại cái thời gian chờ đợi là được 7 tháng. Là khi mà ví dụ như cho tháng 3 của năm nay đi, thì là bé vẫn là tháng 92 đúng không? Là tháng 10 92 là mới được có 24 tuổi 4 năm tháng, trừ lại cái 7 tháng á là vẫn dưới 21. Thì miễn sao là mình nộp vô là mình khóa lại cái tuổi là được đi phỏng vấn.
Dạ. Vâng, vậy cảm ơn.
Không biết nói nãy giờ là cô chắc hiểu chứ hả?
Dạ hiểu.
Ok good.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào.
Là nó là tới bao nhiêu ạ?
À? Là sao cô?
Cái 2A bây giờ cái visa bulletin của nó là tới ngày bao nhiêu ạ?
À? Còn cái 2A bây giờ là nó là tháng 5 2012 nha.
Dạ tháng 5 2012. Dạ dạ.
Dạ vâng, dạ. Từ tháng tháng rồi qua tới tháng này là nó chậm lại, nó chậm lại một năm rưỡi á.
Dạ vâng, phải cảm ơn luật sư nhiều ạ.
À. Dạ vâng, dạ dạ.
Dạ vâng. À, thưa tất cả quý thính giả, Bùi Hiển cùng với luật sư Michael Cao xin được phép để cáo lỗi rất nhiều quý thính giả đang chờ trên đường dây. Rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi và chúng tôi đành phải chấm dứt chương trình ở đây. Bùi Hiển xin mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình của ngày hôm nay.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Bùi Hiển, cảm ơn anh Diệp Tấn. Michael xin giới thiệu là Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Asia Times Square. Xin lỗi cô, Cali Sài Gòn Mall ở bên thành phố Garland trong ở đường Jupiter. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Mà Michael cũng có thêm một văn phòng dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Shopping Asia Times Square. số điện thoại liên lạc 972-606-9988, 972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè, đó là auto accident. Quý vị nào bị tai nạn cần sự giúp đỡ và giải quyền lợi, một lần nữa đó là ở dưới của Empire 972-606-9988 và trên call link 214-703-0903. Dạ mời anh Bùi Hiển và mời anh Lê Thành.
Dạ vâng, thưa quý vị, riêng cái Bùi Hiển thì Bùi Hiển đã làm việc tại văn phòng luật sư Michael Cao đã gần 5 năm nay rồi, và ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, Bùi Hiển lo hai cái loại hồ sơ chính sau đây. Thứ nhất là chuyên về những cái hồ sơ về du học, và cái thứ hai là chuyên về hồ sơ visa đầu tư. À, thưa quý vị, vào cuối tháng 6, tức là còn chỉ tới cuối tháng 6 đầu tháng 7 này, thì mình phải quay về Việt Nam để tổ chức một cái lớp nữa để mà training, huấn luyện các em du học sinh để phỏng vấn cho đậu ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Nếu quý vị nào cần liên lạc với Bưu Hiển, xin gọi trực tiếp cho Bưu Hiển qua số điện thoại cell phone đặt chỗ làm là 281-900-5553. Một lần nữa là 281-900-5553. Xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào tham dự. Một lần nữa, xin cáo lỗi quý vị. Một số quý vị đã chờ trên đường dây. Tất nhiên, rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ. Xin cảm ơn thật nhiều anh Việt Tấn ngày hôm nay đã chỉnh máy tại phòng ghi âm. Ngày mai, tuần sau thì chắc chắn là không cần nữa. Biên sẽ xuống tầng như đó để mà thăm anh Việt Tấn mới được. Anh Việt Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư Michael Cao và anh Bùi Hiển. Kính chúc hai vị có những giây phút còn lại trong công việc thật là nhiều niềm vui.
Dạ vâng, cảm ơn thật nhiều.
Cảm ơn anh.
Xin kính chào.
Dạ, xin kính chào.
Dạ.